16. Bát nhã không tôn thường để dạ. 1.
Bát nhã không tôn thường để dạ. Niết bàn vô sứ chẳng mong cầu. Hai câu này là để cho Phật chúng ta phải học. Phải học thật kỹ, thật sâu. Và phải ứng dụng trong cuộc sống. Nó mới có giá trị. Chứ còn chúng ta nghe qua cuộc rồi đó mà không có ứng dụng thì nó không phát huy được cái công dụng giải nó giác ngộ cho ta. Cho nên cái này nè, nói cái thể bát nhã không tôi thì đó, khi mà đọc tới cái bát nhã là các vị nên liên tưởng tới quyền giác thiền sư mặt thời trước xếp thời mặt đại đại sĩ mô trung mặt thời trước tiếp thời mặt không qua đấy đại sĩ hả đâu đâu phải đại sĩ à đại sĩ mô trung vô ổn tắc hữu nhân vấn ngã giải hà tông bát nhã ma hữu nhân vấn ngã giải hà tông báo đạo ma ha bát nhã báo đạo ma bát nhã lực chữ bát nhã đó đó đọc một bài như vậy là phải rút ra cái chữ này là trọng tâm là cái chỗ sâu sắc đó báo đạo ma bát nhã lực
mà khi mà đã mà thành tựu được cái bát nhã lực rồi đó hoặc thị hoặc khi nhớ bất thức và phụng hành nhật thành thiên mạng đọc cái chữ này thì mình phải liên tưởng tới quyền giác thiền sư chứng đạo cao. Mà học chứng đạo cao quyền giác thiền sư thì học kỹ rồi thì đọc cái câu là bát nhã không tôn thường để dạ. Để dạ bát nhã không tôn thì các vị biết đó lúc yên lặng mấy kẻ đến đó là đang nói thường để dạ bát nhã không tôn là có biểu lộ ra cái con người vậy. Khi em lặng mấy kẻ biết đó là đang nói, lúc nói gì có ai hiểu đó là chẳng nói gì. Còn bác giả này thường để giả bác giả là con người đó, lúc nói gì có ai hiểu đó là chẳng nói gì. Khi em lặng mấy kẻ biết đó là đang nói, đến khi cần sẽ nói mãi nói tôn thao không nghe ngại, không bao giờ với cả người mà thâm thiện, thâm sâu bát nhã rồi á, là có những lúc đây nặng nặng nói vậy mà nói vô, nói vô sâu. Còn có những lúc người ta không nói, giống như người khùng, người dại, người ngu ngô vậy. Nhưng mà không hề khùng, không hề ngu ngô, mà đến khi cần sẽ có mãi nói tuôn ra. Nói không bao giờ ngăn chặn đó là cái người mà để dạ bát nhã này cần phải nói mãi nói không ngăn chặn không hề quay cả đấy điều đó là không xin thưa thành thật cho nên người chết chết tuyên bố rằng nếu có người hỏi cho biết nói một câu chứ người giác nói xin thưa rằng ma bát nhã là tông, cái tông chỉ của tôi là ma bát nhã ba la mật, tức là lấy cái trí tuệ sáu biển ngạn mà làm cái điểm đến trong cái đời tu tập học đạo hành đạo và chứng đạo của mình. Ma bát nhã là tông. Cho nên trong cái bài này á, tôi làm vậy thôi, vẫn tự chơi vậy thôi. Tôi để đây là Như Nguyễn Thiền Sư. Như Nguyễn Thiền Sư. Ở bên này tôi có thể nói với các vị tôi là pháp danh là Nhật Hùng. Tự là Tự Thông. Pháp hiệu là Như Nguyễn. Pháp hiệu á. Như Nguyễn Thiền Sư. Chứ thiền sư tôi nhắc nhỏ là tại vì tôi thiền, tôi không thiền các vị cũng không có biết, cho nên tôi không cần nói chứ thiền sư lớn. tôi viết chút xíu vậy hả? Bởi vì các chị thấy tôi cũng bình thường như mọi người, thì các chị đâu có nghĩ rằng tôi là thiền sư cái gì mà nếu tôi viết thiền sư chữ to lên rồi mấy người nói ủa thấy ông thiền sư gì đâu mà sao ông cũng giống như mình, ông cũng đi luôn đó, tôi nói anh gì vậy thì chết gì. Cho nên là tôi để cho thiền sư chút xíu vậy, có nghĩa là tôi nghèo thì mặt khác tôi. Còn tôi đây là thiền sư chữ Nguyễn, để tôi tự nhắc cho mình rằng luôn luôn lúc nào cũng ma mắt ngã là không lấy cái đối tượng ma mắt ngã quyết tâm tâm đề mà làm cái lý tưởng cứu cánh trong cuộc sống của mình. Cho nên là có lúc rồi mình cũng đổ bồ đề cai, rồi mình cũng có khi là đề trà, cũng có khi là sẽ làm những tấm nải vậy. Nhưng mà thật sự tôi nói cái này là tôi nói thật thôi, các chị tin không tin có quyền. Tôi có khi đi coi những tấm nải, nhưng mà thật sự là cái đó là tôi biết là tôi có này. Lúc đó tôi rầy rạc cái gì đó, tôi biết là tôi có rầy có này. Nhưng mà tôi nói giỡn mà là nói thiệt á. Tôi nói tôi nóng nảy là nóng nảy để lấy thuốc đó. Tôi rầy là rầy để lấy thuốc đó. Rầy thế mà tôi mau mình thật này. Là tại vì á, cái đối tượng mà sở quán, sở tu mày đó là như quyển tâm ma đề. Cho nên người ta là cái gì sai là cái gì trái đó mà mày cần nhắc nhở là mày muốn xây dựng cho nó tốt. Nó tốt riêng, rồi nó tốt người kế bên mình, rồi nó tốt chung cho xã hội vui buồn. Chứ không phải là phát xuất từ cái ích kỷ, cái bản ngã cá nhân. Do vậy cho nên là có khi mình là có những lúc cái mình như thuận lúc như vậy. Cái người mà thường ở trong thường để nhả không có nhả được đó thì làm ta lúc như sai lúc như lành lúc như ác lúc như thiện lúc như phi trời còn khó. Cái đó là khó thật. Nếu mình biết tu tập thành ra cái bài đó hay quá đấy. Vậy mà mình phải giữ cái bát nhã này. Chúng ta luôn luôn phải để bát nhã là gì? Đó là tới sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc bất thị không, không bất thị sắc. Họ tưởng hành thức diệt phục như này sao lại thấp. Nhận chất chẳng khác gì không. Không chẳng khác gì nhận chất. Nhận chất là không. Không là vật chất. Hiểu được câu đó rồi là tiền, là tiền tài này, là sự nghiệp này, là đất đai này, mồ mả này, tháp miếu này, nhà cửa vân vân. Mình nhẹ lắm. Do một nhiêu có gì đó mình phải bỏ đi, mình phải bỏ nó, thành ra nó không có đau khổ. Tại vì mình thấy cái tất chất sự quyết của nhà sắc. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc là không, không là sắc. Chùa Thiên Minh chẳng cắt không, không chẳng cắt chùa Thiên Minh. Chùa Thiên Minh là không, không là chùa Thiên Minh. Cho nên ông mà muốn chết chùa lại, cứ chết cho tôi coi thử. Nhưng để mà chủ kỷ người ta để mình lấy bát mà để mà cúng dường để mà gạch đống cho ta mà ăn thì cứ làm chuyện cho tôi coi thử. Chỗ này là chỗ xây dựng cho bằng cách Việt Nam đào tạo người Phật tử tại gia, Phật tử xuất gia, mà đây ngăn trở như vậy là không được. Cho nên có những lúc mình phải nói nhưng mà luôn luôn mình nhớ rằng sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc, vật chất chẳng khác không, không chẳng khác vật chất là không mà không là vật chất. Chùa Thiên Minh, chùa Phật học chẳng khác không, không chẳng khác chùa Thiên Minh, chùa Phật học. Chùa Thiên Minh, chùa Phật là không. Không là chùa Thiên Minh là trời mà đâu. Do vậy mà mình nghe hiểu. Nhưng mà có những lúc mình nói nghe thì cũng như là mình có cái bực bội nào đó. Nhưng mà sự thật là mình cuối cùng là mình nghe hiểu. Cái đó là sự thật đó. Cho nên bác giả không tôn thường để dạ. mà bác nhã nó là sắc nha, mới nói nó là vật chất nha, chứ sắc là vật chất nha. Rồi bây giờ là thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ, thọ là không mà không là thọ. Cho nên là tiền cúng nè, thấy không? Cúng để lấy xài. À mà nếu mà xài mà biết xài và trúng chỗ thì mình có phước, mà người ta đưa ra người ta cũng có phước. À, ví dụ như mình xài đừng có đam mê là tử sắc nhân nhậu vậy, cái chơi bời mà mình làm những cái gì có lẽ, ví dụ như có người mới gửi tôi nè, cái nào là thầy xài có cô bà tử mình đứt về rồi gửi 50 euro, cái này là thầy xài, còn 50 nọ là thầy coi người ta có cái lâm quy cái khổ nạn nào đó thì hãy giúp đỡ người ta. À, đại để là vậy thì mình vẫn thọ đó, nhưng mà thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ, thọ là không mà không là thọ. Rồi tưởng cũng vậy, tưởng chẳng khác không, không chẳng khác tưởng. Chúng ta sống trong cái tưởng tượng sai lầm của chúng ta vô số mà chúng ta không có để ý đó. Cho nên nó tư duy quá thiếu, tưởng là không mà không là tưởng. Hành chẳng khác không, không chẳng khác hành, hành là không, không là hành. Cuộc đời của chúng ta là luôn luôn nó biến chuyển, nó vô thường, mà chúng ta đừng đau khổ vì nó. Vì chân lý nó phải biến chuyển, nó phải vô thường vậy thôi. Thế chúng ta muốn cho nên không biến chuyển, không vô thường, không được. Thì hành là vậy đó. Cho nên đừng quan trọng nó, đừng đau khổ vì nó. Không có vô thường, không có hành quẩn, sự vật hiện tượng, không có thành tựu được cái gì hết. Mà triết học Mác Lênin nó có cái quy luật, nó gọi là quy luật phủ định của phủ định. Sự vật hiện tượng luôn luôn phủ định lấy nhau. Nếu cái cây đó mà trồng mà nó cố định thì cái cây đó nó có 10 lá là 10 lá vĩnh viễn, chứ không có nhiều tàn tán lớn để mà nó có cây có trái đâu. Nếu như không phải là phủ định của phủ định thì con người là 3 tuổi là 3 tuổi mãi, không có 10 tuổi, 15 tuổi được đâu. Cho nên cái tiến hành là cái sự diễn biến của vũ trụ và nữ. Chúng ta là kẻ đích, rồi chúng ta là thiếu nữ, thiếu niên, rồi chúng ta là trưởng thành, rồi chúng ta đầu bạc. Đừng sợ. Đó là hành quẩn đó. Đó là sự diễn biến của hành quẩn đó. Cho nên là chúng ta học tập nó đạo Phật rồi đó, bất khả không tôn thường để giả rồi đó, là vấn đề sinh mệnh già, bệnh là chết, bệnh nhân thương. Tôi mới gặp Phật tử ở Canada về nè, là cách đây là 40 năm học tu lên về các Phật thánh mà đệ là phải học rằng hành chẳng khác không, không chẳng khác hành quẩn, chẳng khác không, không chẳng khác hành quẩn. Hành quẩn là không mà không là hành quẩn. Tại thức thì không, không có gì thức, thức thức thì không, không thức thì thức, thức chẳng khác không, không chẳng khác thức, thức là không mà không là. Do vậy nên chúng ta chết rồi chúng ta được cứ dạy dỗ mà thờ kỹ lưỡng, rồi bỏ vô cả 100 triệu mua cái hàng cho tốt, rồi cúng, rồi chôn đất, rồi làm cái bàn thờ, mua đồ cũng để tốt để làm cái bàn thờ, rồi mỗi ngày vô nó mà lại Phật tử tất thống không bao giờ làm cái việc đó. Bởi vì thất bất thiện không, không bất thiện, thất thất thiện không, không bất thiện, thất giải khác không, không giải khác thất, thất là không mà không là. Cho nên ngũ quẩn gian không, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn đều là không hề có chất liệu, không hề có màu sắc. Vậy mà mình ở đó mình kèm ra cái linh hồn không bao giờ có. Thế thì là sao gọi là mình làm người Phật tử được?
Cho nên tôi nói cái này khó nghe thì các vị nếu là muốn tu học là phải nghe để tư duy tu tập. Còn các vị không nghe thì thôi, chứ biểu tôi nói cho các vị để lấy tiền 1 tỷ bạc một lần nói tôi cũng không nói. một tí một lần, một tí một câu cũng không nói, chứ đừng nói, đừng nói cúng Phật tâm, không có. Tôi làm thầy chùa tôi phải nói thiệt à. Tôi nói giỡn gạt gạt người ta để ăn tiền, không thèm. Năm nay là 81 tuổi rồi, không thèm ăn tiền, giỡn để nói gạt người ta. không có cái lời răn đe, cái lời là nhắc nhở. Mà khi mà Đức Phật đã giáo hóa lên đó, cái hàng thanh văn có những người mà chứng được cái quả vị thanh văn rồi đó, có người chứng được cái quả vị duyên giác rồi đó, thì cái khi mà Phật ta pháp á, thì Đức Phật có câu này: những pháp mà ta sắp nói ra, các hàng thanh văn duyên giác phải đế thích thiện tư niệm chi, phải thật sự để hết tâm tư mà lắng nghe và khéo suy nghĩ. Thế những điều mà Như Lai sắp nói ra, hàng thanh văn duyên giác của các ông có thể không hiểu được đó nhà đấy. Cho nên giáo lý của Đức Phật có những giai đoạn mà bất liễu nghĩa, giáo lý phương tiện thì không có cái câu nào đó như thế. Nhưng mà khi mà nói Đức Phật dạy cái giáo lý liễu nghĩa đại thừa, thì Đức Phật phải dạy, phải lắng nghe và khéo suy nghĩ đó. Đế tính thiện tư niệm chi. Ta không nói cái pháp mà hàng thanh văn duyên giác của các ông không hiểu được đó nha, chứ không phải là pháp nào như pháp đấy. Cho nên cái pháp mà tôi trình bày cho các Phật tử đây đó là cái chất liệu của đại thừa. Cho nên là phải những người đại thừa thì mới tiếp thu dễ dàng được cái pháp đại thừa. Còn như những người căn cơ phàm phu, ngoại đạo hay là bất tịnh, là tiểu thừa, mà nghe cái giáo lý đại thừa là khó lắm đó. Phải đế tính thiện tư niệm chi mới được. Phải lắng nghe và khéo suy nghĩ mới được. Còn mà không thì người ta mắng nhiếc tôi dài, người ta giấu cho tôi dài. Cái điểm của người ta là, còn của tôi là nhiều người giấu lắm. Không bán, băng không bán, đĩa không bán, sách không bán, thậm chí có người mua nốt luôn. Tôi nói như vậy là để tôi nhắc rằng là hồi xưa Đức Phật cũng vậy. Có những lúc nói pháp dễ, hỏi gì nói nấy. Đó là cái giai đoạn bất liễu nghĩa, giai đoạn phương tiện để nâng cái trình độ người ta lên. Khi lên rồi là đưa cái giáo pháp thâm thâm vi diệu, có người chứng được đạo quả rồi mà nâng trình độ người ta lên, thì có những cái thứ giáo pháp bất liễu nghĩa, giáo lý thượng thừa, thì phải đế tính thiện tư niệm chi. Cho nên nghe cái này khó đấy. Bát nhã không tôn thường để giả thiết bàn vô sự, chẳng mong cầu. Cái này là học cầu mấy lần nữa. Đây cái bàn là vào vậy đó, có bốn thứ như vậy. Người đệ tử Phật học đạo tùy theo môi trường, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo cái khả năng hành đạo của mình mà mỗi người hưởng một thứ niết bàn. Tôi nói ví dụ như Phật tử tại gia U Bà Tắc, một vị nam cư sĩ mà không giết người, không trộm cắp, không nói dối, không uống rượu, không tà dâm, thì cái người cư sĩ Phật tử nam đó đã có cái niết bàn nho nhỏ rồi đó. Niết bàn đó gọi là hữu dư niết bàn, nghĩa là ngay cái cuộc sống này không trộm cướp là không bị công an làm biên bản bắt bỏ tù, không tà dâm thì không có bị lang mang kiện tụng, không trộm cướp là không sát sinh, không trộm cướp không tà dâm, không nói dối thì được làng xóm xã hội thương kính, thương quý kính yêu, và không uống rượu, xa bề tử sắc, sai mùi đạo, mà lại thêm ngán chữ công danh, mến pháp màu, thì cái người cư sĩ Phật tử đó, nam cũng như nữ đều có được cái niết bàn rồi đó. Đấy, cái chữ niết bàn của đạo Phật là vậy đấy, chứ đâu phải là nên tìm kiếm ở đâu. Còn bạn không tin phải không? Không tin Phật phải không? Thì đi móc túi, thử móc túi ngoài đường đi, thử đón xe gắn máy giật đi, thì mình không có niết bàn mà lại còn rơi vào trong địa ngục. Địa ngục là gì? Là địa ngục là lúc đó là bị bắt, rồi bị tra khảo. Anh lấy bữa nay một chiếc xe của người ta vậy, chứ còn 15 chiếc xe trước đây mất ai lấy, phải chỉ cho được. Mà công an mà họ hỏi ra mà mình chỉ cho được 15 chiếc xe đó, chết thân rồi. Thế là thì còn nói gì tới niết bàn. Do vậy cho nên là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, xa bề tử sắc, say mù đạo là đã có cái niết bàn nhỏ nhỏ rồi, gọi là hữu như y niết bàn. Rồi còn ngán tiểu trung dinh mến pháp màu nữa. Thế thì mình làm một tháng 3 triệu, vợ là tháng được 1 triệu 2 triệu nữa, là hai vợ chồng cộng lại 5 triệu, mà bằng lòng cỡ đó nuôi con cho ăn học đơn giản, là mình có một cái thứ niết bàn cộng thêm thứ niết bàn hồi nãy vừa nói. Thế là mình có niết bàn lớn hơn một chút. Ngược lại, mình thuộc kép của ngân hàng, thuộc kép của công ty, gian lận tiền của chính phủ thì không có niết bàn được rồi, dù là nhà mình 4 năm tòa, 5 7 là 10 mẫu đất, vài 300 mẫu cà phê gì đó, cao su gì đó, mà thật sự không có niết bàn. Bởi vì thường lo âu, thường đau khổ, thường trằn trọc, thì người đó giàu tiền nhiều ở nhà máy lạnh mà vẫn thấy nóng ran, không hề có niết bàn. Đây cái chuyện niết bàn của đạo Phật là vậy đó. Còn nếu mà mình không có học, mình chỉ chống mong, mình không lượng uống với mình lại riết rồi để bắt đầu niết bàn, là không có, không có. Muốn bao nhiêu là sư tăng lại mỗi ngày, mỗi 1.000 ông lại, mà mình cưới sát sanh, trộm cướp, tà dâm, uống rượu như hũ chìm, đưa tiền ra mỗi ngày nghĩa là 100 triệu để mướn 1.000 sư tăng lại đều để cho mình có niết bàn. Không có bao giờ. Cái đó thì gọi là biện chứng pháp. Nói phải có biện chứng pháp, người ta có thể biết được, hiểu được, thì mới gọi là đạo Phật. Chứ nói kiểu mơ mơ màng màng, dụ khí nói gạt người ta để lấy tiền mà không dám nói sự thật, thì làm sao gọi là đạo Phật được. Cho nên cái chuyện niết bàn mình phải học như thế. Hữu duy niết bàn, mọi người đều có khả năng tạo cho mình cái niết bàn ở trong cuộc sống của mình. Hai là vô duy niết bàn. Cái vô duy niết bàn này á là niết bàn mà người ta không có thấy. Ông A, bà B, ông C, ba người hình thức như nhau, nhưng mà ông A thì không có biết tu hành đạo Phật gì hết, bà C cũng không biết tu hành đạo Phật gì hết, mà chỉ có cái chú B tự chú học đạo, hành đạo, tu đạo. Cho nên cái ông này nè, ông cũng tự đi đám cưới, lâu lâu cũng đi đám ma, lâu lâu cũng đi làm công tác từ thiện xã hội vân vân. Mà cái người này họ có cái niết bàn ở trong lòng của họ, không ai biết được. Nó khác với cái người mà sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngôn, ý nữ, lưỡng thiện ác khẩu. Cho nên cái niết bàn nó ta gọi là vô dư, vô dư, nó không có hình tướng. Đó, cái đó ngay trong cuộc sống mà nó không có hình tướng, cùng bạn bè với nhau trên xã hội mà tự mình không thấy được, không ai biết được cái người đó. Đó rồi, nói lâu quá cái nhiều gì lớn tuổi chuyện rồi, bữa sau học nữa, lên đi nói học nữa và học mãi.